Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong gian đoạn 16. Chúa Giêsu để thì giờ nói chuyện với các môn đồ của Ngài trước lúc Ngài sắp bị bắt và bị đóng đinh. Những lời giảng của Chúa Giêsu được gọi là bài giảng trên phòng cao, bắt đầu từ gian đoạn 13 đến đoạn 17. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong gian đoạn 16 về việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài về đấng yên ủi sẽ đến. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp trong gian đoạn 16, câu 12 đến 14. Ta còn nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Chúng ta không thể hiểu tất cả mọi điều. Chúng ta lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Ngài. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Chỉ đọc Kinh Thánh mà thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải để cho Đức Thánh Linh làm giáo sư lớn chỉ dạy chúng ta khi chúng ta học lời Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật. Ngài sẽ chỉ dạy hướng dẫn chúng ta đi vào mọi lẽ thật. Ngài đã hướng dẫn cho các sứ đồ giống như Chúa đã nói. Và chúng ta có thể tìm thấy các lẽ thật này trong các thư tín của Kinh Thánh Tân Ước. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trên họ trong ngày lễ ngũ tuần. Và Ngài đã hướng dẫn họ đi vào trong lẽ thật về cả hai phương diện giảng dạy và lời mà họ viết ra như chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta có thể thấy điều này được ứng nghiệm trong các sứ đồ. Công tác của Đức Thánh Linh đến để làm trọn lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong các thư tín của Tân Ước, tôn vinh Đấng Christ và tỏ bày Ngài là đầu của Hội Thánh. Các thư của Tân Ước đều đề cập đến việc Ngài sẽ trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này. Các thư tín này cũng tỏ bày thân vị và chức vụ của Đấng Christ, đồng thời dự ngôn về những điều chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai như sách Khải Huyền đã nói. Xin chúng ta lưu ý đến 7 bước mà Chúa Giêsu trình bày ở đây. Thứ nhất, Đức Thánh Linh tức là thần lẽ thật sẽ đến. Thứ hai, Ngài sẽ dẫn các bạn vào mọi lẽ thật. Thứ ba, Ngài không nói tự mình. Thứ tư, Ngài nói mọi điều mình đã nghe. Thứ năm, tỏ bày cho các bạn những sự sẽ đến. Thứ sáu, sẽ làm sáng danh Chúa Giêsu. Và thứ bảy, Ngài sẽ nhận lấy mọi điều từ Chúa Giêsu mà rao bảo cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta được bảo cho biết các bước tiến này. Thế nên chúng ta có phương cách trách nhiệm về những điều gì chúng ta nghe và chúng ta học thấy. Có lần tôi đã nghe một người tuyên bố như thế này trên một chương trình phát thanh. Chúng ta đang nhận được sự phục hưng của Thánh Linh. Thánh Linh đang làm việc. Thánh Linh đang làm điều này, làm điều nọ, vân vân. Chính ngay trong giây phút mà ông ta đang nói những điều này, thì tôi biết rằng Đức Thánh Linh không đang làm việc. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu đã phán một cách tỏ tường rằng Đức Thánh Linh không tự mình nói điều gì. Thế thì làm sao các bạn có thể bảo rằng khi nào thì Đức Thánh Linh đang làm việc? Ấy là khi Ngài làm sáng danh Đấng Christ. Các bạn thân mến, khi nào ở trong một buổi họp hay trong một lớp học kinh thánh mà ở đó rất bất ngờ các bạn phát hiện biết thêm về Chúa Giêsu và trở thành tốt đẹp, trở thành tuyệt vời, thân mật với các bạn. Có nghĩa là đối với các bạn thì chính lúc đó Đức Thánh Linh đang làm việc. Chúa Giêsu phán rằng, Ngài sẽ làm sáng danh ta. Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh Chúa Giêsu. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong gian đoạn 16 câu 15. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Một lần nữa, chính Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Cha có thì Chúa Giêsu cũng có. Ngài sẽ lấy những điều của ta, có nghĩa là Ngài sẽ lấy những điều của Đức Chúa Trời mà rao bảo cho chúng ta. Chỉ có Ngài làm được như thế. như lời được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 10. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ bày những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Đức Thánh Linh là đấng dò xét mọi sự, cả đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và duy có Ngài mới có thể tỏ bày những điều ấy cho chúng ta mà thôi. Tiếp đến trong Văn đoạn 16 câu 16. Còn ít lâu, các ngươi sẽ chẳng thấy ta. Rồi ít lâu nữa, các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Ngài có ý nói gì? Ngài có ý nói rằng, Ngài sẽ bị bắt. Các môn đồ sẽ như đàn chiên bị tan lạc và xa cách Ngài. Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chôn. Ngài sẽ vắng mặt một ít lâu, và họ sẽ không thấy Ngài. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Rồi trong ít lâu nữa, họ lại trông thấy Ngài. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì điều này thật có ý nghĩa đầy đủ hơn, xúc tích hơn và sâu nhiệm hơn vì những sự việc này đã xảy ra và được ký thực cho chúng ta. Nhưng xin nhớ rằng, trong thời điểm lúc bấy giờ thì đó là một sự khó hiểu cho các môn đồ khi nghe Chúa Giê-xu nói những lời như thế. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Văn đoạn 16 câu 17 đến 20. Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng, Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng, vì ta về cùng cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng, Ngài nói, ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng, ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy có chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Thưa các bạn, các môn đồ đã không hiểu chính xác những gì ý Chúa Giê-xu muốn nói. Có một thời gian ít lâu khi Ngài ở trong phần mộ, đó là 3 ngày. Thế rồi lại có một khoảng thời gian khác nữa, bởi vì Ngài sẽ về cùng cha. Điều này cho mãi đến nay đã gần 2000 năm rồi. Ngài đã hứa sẽ không để cho họ buồn thảm, không để cho họ phải mồ côi. Ngài sẽ ở với họ trong thân vị của Đức Thánh Linh. Đấng sẽ lấy những điều của Đấng Christ và khiến họ trở thành hiện thực với họ. Đó chính là thời kỳ mà các bạn và tôi đang sống ngày nay. Suốt trong khoảng thời gian gần 2000 năm nay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài trở thành hiện thực đối với vô số người. Họ đã trải qua những ngày phiền muộn và cảm biết được thế nào là bị ghen ghét và bị chế nhạo. Đức Thánh Linh đã đem họ qua khỏi mọi điều đó. Những điều phiền muộn của chúng ta sẽ được đổi thành sự vui mừng. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong Văn đoạn 16, câu 21 đến 22. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Thưa các bạn, bất kể các bạn là ai và đang ở đâu, nếu các bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì các bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nếu các bạn ở trong sự phiền muộn và nước mắt lưng tròng, nếu các bạn thấy lòng mình đau đớn tan vỡ, hãy tin chắc rằng sự vui mừng sẽ đến với các bạn trong buổi bình minh vào ngày sắp tới. Ngài sẽ đem lại niềm vui cho cuộc đời các bạn. Tôi nghĩ rằng, khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài và ngoảnh nhìn lại cuộc đời này, chúng ta sẽ lấy làm hối tiếc vì trước đây chúng ta đã không chịu đựng đau đớn nhiều thêm cho Ngài. Sự vui mừng vì được ở trong sự hiện diện của Ngài sẽ hết sức lớn lao. phủ lấp hết nỗi sầu muộn nào đó mà chúng ta đã gặp trên thế gian này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong văn đoạn 16 câu 23 đến 24. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Đây là lần thứ ba Ngài nói về sự cầu nguyện trong danh Ngài. Chúng ta nhận biết sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu để chỉ về một người nào đó đang ở trong Ngài, dân phục Ngài. Các bạn không thể nào chỉ đơn giản gắn danh của Ngài vào phần cuối của lời cầu nguyện để rồi hy vọng sẽ đạt được những gì mà các bạn đã kêu cầu. Đó không phải là điều mà Chúa Giêsu của chúng ta muốn nói đến. Hãy nhớ rằng các môn đồ của Chúa Giêsu chưa bao giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh của Ngài. Ngày nay các bạn và tôi đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Giêsu. Một người nào đó có thể hỏi rằng, có phải chúng ta không thể cầu nguyện đến Chúa Giêsu? Tôi nghĩ rằng các bạn cũng có thể làm điều đó nếu như các bạn muốn. Nhưng tại sao các bạn lại tước bỏ đi khỏi chính mình một đấng cầu thay cho các bạn? Chúa Giêsu hiện đang ngự bên hữu, bên phải của Đức Chúa Trời trên thiên đàng là vì các bạn. Ngài đang cầu thay cho các bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem ở trong văn đoạn 16, câu 25-27. Ta đã dùng thí dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi chẳng còn dùng thí dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Từ ngữ diễn đạt giờ đến, ấy là giờ mà Chúa Giêsu bước lên thập tự giá, là giờ của sự cứu rỗi và bởi sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã đến thế gian. Thế nên sau giờ đó, họ cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Ngài đang cố dạy họ, cố dạy các môn đồ hiểu rằng Đức Chúa Cha không phải là một ông chủ khó tính đến nỗi không sẵn lòng đáp lại lời cầu xin của họ. Thật vậy, Chúa Giêsu có ý nói rằng, nếu các ngươi nghĩ rằng ta nên cầu xin Cha để Ngài tỏ sự tử tế đại lượng với các ngươi, thế là các ngươi đã hiểu lầm. Chính Cha yêu thương các ngươi. Ta không cần phải cầu xin Ngài để Ngài yêu thương các ngươi, bởi vì Ngài đã yêu thương các ngươi rồi. Giao thông với Đức Chúa Cha không phải là một điều khó khăn cho các ngươi. Ngài yêu thương các ngươi, và đó là lý do Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện các ngươi trong danh ta. Ngày nay Đức Chúa Trời sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện này phải được phát xuất từ tấm lòng của những ai yêu mến Chúa Giêsu, những người đang ở trong mối thông công với Ngài và vâng theo lời Ngài. Đây là điều mà quý vị và các bạn cũng như chính tôi cần phải ghi nhớ. Nếu không, chúng ta thường hay phàn nàn hay là chúng ta hay có những lời trách Chúa, nói rằng tại sao tôi cầu nguyện mà Chúa không nhận. Vì chúng ta hiểu ý nghĩa của sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là như thế nào. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong văn đoạn 16 câu 28. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Nói chung, chúng ta thừa nhận câu kinh thánh chìa khóa của Tin lành Giăng là Giăng đoạn 20 câu 30-31. Nhưng ở đây tôi muốn tạm gác câu này sang một bên. Đức Chúa Con đời đời đã đến trên thế gian này chỉ vì một mục đích. Đó là để cứu chuộc loài người. Khi sứ mạng cứu chuộc này được hoàn tất thì Ngài trở về cùng cha. Đây chính là hướng đi trong tin lành của Giăng. Ngài đã vẽ lên một bức tranh đen tối về sự bác hại hậu đến, nhưng lại kết luận với một đoạn kinh thánh với sự chiếu sáng vinh quang. Câu kinh thánh này có tầm vóc và ý nghĩa to lớn hơn cả thành Bethlehem, rộng rãi hơn cả không gian và đến cõi đời đời, vượt qua bên kia biên giới của không gian để đến với ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu kinh thánh này đề cập đến khoảnh khắc mà Ngài đã trải qua trên đất. Ngài đã ra từ cõi đời đời để trở về với cõi đời đời. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong văn đoạn 16, câu 29 đến 30. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ Thầy phán rõ ràng và không phán lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Điều này thật rất rõ ràng để chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trở thành con người. Có sự tin quyết lớn trong vòng các môn đồ. Họ tin vào những sự kiện mà Chúa Giê-xu tỏ bày. Họ đã nhận biết rằng Ngài là Cha và đến thế gian này. Ngài là Đấng Mê-si-a, Ngài cũng là Đấng Cứu Thế theo như lời Ngài đã tuyên bố. Họ vẫn chưa hiểu được những dùng nước tối tăm của sự chết mà Ngài đi ngang qua đó. Họ cũng không hiểu được về cánh cửa phục sinh và sự thăng thiên của Ngài để trở lại trong sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu điều này. Nhưng 2000 năm đã trôi qua, liệu ngày nay chúng ta có hoàn toàn hiểu thấu được các chân lý này hay chưa? Tôi mong ước rằng các bạn cần nên để tâm trí của mình trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh để hiểu được lẽ thật này càng ngày càng thêm, để chúng ta hiểu được về công việc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 16 câu 31 đến 32. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Giờ đã đến, ấy là lúc những môn đồ bị tản lạc. Họ sẽ bỏ Ngài lại một mình. Tuy nhiên, Ngài sẽ không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ấy là một trong những điều quyền nhiệm lớn lao nhất. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian phục hòa với Ngài. Như chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 19. Đó là một chân lý lớn lao. Nó có ý nghĩa chân thật ngang bằng với lời của Chúa Giê-xu đã nêu lên khi Ngài ở trên thập tự giá. Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Trong Mác đoạn 15 câu 34. Đó là lời trích dẫn trong Thi Thiên 22. Lời giải thích câu này được nói ở trong Thi Thiên đoạn 22 câu 3. Còn chính Chúa là Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Thưa các bạn, Chúa Jesus Christ đã trở thành người có tội vì cớ chúng ta. Thế thì đã có một sự rạn nứt trong Đức Chúa Trời ba ngôi, cũng như bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé ra làm hai. Tuy nhiên, vào chính giờ phút đó, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ làm cho thế gian phục hòa lại với Ngài. Đây là một điều mầu nhiệm mà tư tưởng loài người không thể nào hiểu thấu. Các bạn thân mến, chúng ta không có đủ khôn ngoan để có thể hiểu thấu về sự cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện trên thập tự giá. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời đã phủ trùm bóng tối đầy bí mật xung quanh thập tự giá đó, như thể nói rằng, các ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu những gì đang xảy ra ở đây. Tôi tin rằng, trong suốt thời gian bất tận của chốn đời đời, các bạn và tôi không hiểu hết được những điều mới lạ và tuyệt vời về sự chết thai của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho chúng ta. Điều đó sẽ khiến chúng ta phải cúi đầu kính phục và biết ơn trước mặt Ngài mãi mãi. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sự bình an, Ngài kết thúc lời phán dạy của Ngài với sự bình an. Con cái của Đức Chúa Trời có thể tìm thấy sự bình an ngay chính trong đời này, bởi vì sự bình an được tìm thấy trong Đấng Christ, chứ không phải bất kỳ một nơi nào khác, cũng như không thể tìm thấy nơi bất kỳ một người nào khác. Các bạn không thể tìm được sự bình an trong tôn giáo. Các bạn không thể tìm được sự bình an trong công tác phục vụ. Sự bình an chỉ có thể có được khi chúng ta ở trong Đấng Christ mà thôi. Chúa Giêsu cảnh giác trước rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Chúa chúng ta phán điều này một cách tỏ tường. Chẳng có sự bình an nào trong thế gian cả, mà đó chỉ toàn là những điều rắc rối. Ngài rất đúng khi phán điều này, phải không? Nhưng Ngài đã thắng thế gian rồi. Sự chiến thắng của Ngài cũng chính là sự chiến thắng của mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Ngày nay, tôi nghe nói nhiều về đời sống đắc thắng. Tuy nhiên, chỉ có một con người duy nhất đã sống trên cuộc sống đầy đắc thắng, đó là Đấng Christ. Các bạn và tôi không thể nào sống được như vậy. Chúng ta hãy để cho Ngài sống trong chúng ta, và thế là đủ. Khi các bạn và tôi hiệp nhất chính mình chúng ta với Ngài và có được mối giao thông mật thiết với Ngài, thì khi ấy chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Cũng một thể, chúng ta sẽ cảm thấy được sự vững lòng, bình an và vui mừng. Điều đó thật quan trọng biết chừng nào. Đó là lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài trong giờ phút sắp chia tay. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện tại của các bạn đang đối diện với nhiều sự bất an. Các bạn không có sự bình an. Tôi xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu, Ngài là Chúa bình an, để được sự an ủi, sự vui mừng trong Ngài. Cầu chúc cho các bạn có được một đêm an lành. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.